mà dòng tin đã, tức là thức thứ 8, thức nó chưa dừng. À, bãi chuyển thức, tức là thức nào, thức nào? Hình nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. À, bãi cái thức đó là nó đổi thay, nó xoay chuyển được. Tuy nó xoay chuyển được, nhưng mà cái thức thứ 8 nó chưa có dứt. Cho nên bãi thức kia tuy là lóng lặng, lóng trong nhưng lặng, mà cái dòng tinh cảm á, nhớ học trong kinh Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm tới cái phạm trù của thức thứ 8 nói sao đó, diệu trạm hợp trạm đó, nhớ không? Trạm nó là chỉ cho cái tinh trạm, là cái lặng lẽ mà nó còn gần gần gọi là tinh trạm. Đó là cái tướng của thức thứ 8, thức nó chưa dừng. Như bảy thức trước đã chuyển, đã lóng trong, đã yên lặng, nhưng mà cái thứ 8 chưa phá được thì vẫn còn có một cái lớp tinh trạm đó, nó chưa thoát ra được. Cho nên cái tinh trạm hợp chẳng lìa mé thức, đây càng thấy rõ bởi do xúc mà thanh thọ. À, như vậy còn có cái tinh trạm đó, cho nên vừa có cái trí động gì thì nó có cảm thọ liền. Toàn sống là nước, vì chỉ cho kẻ ngu nên dùng môn bất nhị. À, toàn sống là nước chứ đâu có gì khác, tất cả sống có sống nào rời nước đâu, phải không? Nhưng bây giờ nói sống với nước là một hay là hai thì mình trả lời sống với nước không phải hai. Nói không phải hai là nói với ai? Nói với kẻ ngu, phải không? Chứ nếu nói người trí, sống tức là nước chứ có gì đâu mà hai ba, phải không? Nếu mà mình nói hai đó là gì, còn cấp cái danh từ sống, danh từ nước, có hai danh từ nhưng mà nó không phải hai, phải không? Nói như vậy là để cho người ta dễ hiểu, cho thực ra sống tức là nước, có sống nào ngoài nước đâu, không có nước là gì có sống. Như vậy cho nên dùng cái bất nhị cũng là tạm thời đó. Lý chân thật thì lìa ngôn ngữ, chính là chỗ tự ngộ của người tiến tu. Tức là nói về cái lý chân thật ấy, thì nó liền ngôn ngữ. À, chính là chỗ tự ngộ của người tiến tu. Ai tu thì ngộ được cái lý đó, chứ còn ngôn ngữ nói không đến được. Bởi vì ngôn ngữ chúng ta đều nằm ở trong cái đối đãi thôi. Tột cùng bi trí tròn đầy ba tướng, giải thoát ly diệt. Ba tướng là ba tướng niết bàn á, nơi nguồn giác. Nếu mà mình tổ cùng được bi trí rồi thì ba tướng giải thoát được tròn đầy, thì lúc đó nơi đó gọi là nguồn giác. Trừ sạch thức hiện lưu, vượt khỏi ngũ pháp. Ngũ pháp tức là danh, tướng, phân biệt, chánh trí, như thì ra ngoài chỗ nghĩ bàn. À, thì mấy cái danh từ này sau sẽ giảng, bây giờ phải giảng trước. Kẻ bỏ tâm, bỏ tự tâm tức là bỏ tâm này, liền rơi vào tà kiến. À, nếu mình tu mà không có nhận ra bản tâm mình, mà đi kiếm Phật ở đâu đâu đó, thì đều rơi vào tà kiến. Chẳng rõ tự tâm hiện ra, dối nói có sanh nhân. À, nói có cái này cái kia, nó là cái gốc sanh ban đầu. Người xét biết muôn pháp về không, lại rơi vào đoạn diệt. Thì có những người nói là các pháp đều là không, vì nó đều tan hoại, nó không còn, thì như vậy vô tình nó lại chấp đoạn diệt. Tìm cùng lý do của sừng thỏ, chia sẻ tọt chi tiết của sừng trâu, mới biết đối đãi nhau, cuối cùng thuộc về vô nhân. Nghĩa là xét cho cùng, chia cho tế nhị, tức là chi tiết tế nhị, chia cho rốt ráo rồi, giờ không biết cái gì là nhân, vì vậy mà họ nói là vô nhân. Nương nơi không nên có sắc, nương nơi sắc nên có không, phân biệt rõ ràng. Nói còn có sắc, nói còn có không là còn trong đối đãi, còn phân biệt. Bỏ sắc để thấy không, bỏ không để tìm sắc, thì lấy bỏ đành rành. À, như vậy thì còn có lấy có bỏ rõ ràng. Đâu biết đồng thời liền hiển, cảnh trăm mộng đâu có trước sau. À, bây giờ khi chúng ta ngủ mộng, trong khi ngủ mộng mà giả sử mình thấy người Tại trong khi thấy người liền có thấy nhà, thấy cây cối, hay là thấy người trước, rồi lát nó thấy cái nhà, lát thấy cái nhà, rồi lát nó thấy cây cối, thấy sao? À, một khi mê thì tất cả hiện, không có trước, không có sau. Mình nói trước, nói sau đó là tưởng tượng mà nói, chứ mê thì đồng hiện. Còn tỉnh rồi thì sao? Nó mất liền hay là cũng từ từ nó mất? Đó. Thí dụ như bây giờ mình đưa mê, mình thấy được người ta đãi đằng tiệm tùng, đưa sửa soạn cầm đũa để mà dự tiệc, cái ai đó cái dỗ mình, cái mạnh giật mình thức dậy, thì tiệc tùng bạn bè gì đó mất tiêu lượt, phải không? Chứ không có nói là mất cái bạn, rồi mất cái nhà, rồi mất cái tiệc, rồi mất đôi đũa, không có, không có từ từ, phải không? Như vậy thì mê nó cũng không có từ từ, mà giác nó cũng không có từ từ. Nghĩa là một khi mê thì cảnh nó hiện, một khi giác thì cảnh nó tan, cho nên không có thứ lớp, cho nên hai tướng không khác. Sao khi giác ngộ ai còn thấy kia đây, cho nên khi giác ngộ rồi thì không còn có kia có đây, còn mê thì mới thấy có mình có người xa biệt. Ngộ thì hoàn toàn ngộ, biết rõ vọng thì đâu cần phá trừ. Đó. Đó. Khi mình ngộ thì hoàn toàn phải ngộ, biết nó là vọng thì đâu cần phá trừ. Cho nên mình thấy nhiều khi có người tu nói là cố diệt hết những cái vọng tưởng, mà vọng tưởng nó nói là vọng thì diệt cái gì, phải không? Nghĩa là biết vọng, đừng có lệ thuộc vào nó, đừng có chạy theo nó thì thôi, diệt thì diệt làm gì. Rồi từ cái cảnh bên ngoài cũng vậy, mình biết nó là giả dối. Giả dối thì nó có, nó có, mà mình đừng có theo là thôi, đừng có dính mắt thì thôi, thì chứ không phải diệt hết để cho mình khỏi dính mắt. Mê mà không biết mê, nhân căn cơ bèn có đốn tiệm. Đó. Bởi vì mê mà không biết mình mê, bởi căn cơ có kẻ nhanh, có người chậm, cho nên pháp nó chia có đốn có tiệm. Lìa ấm giới nhập được diệt môn giải thoát, nghĩa là mình lìa được cái chấp ngũ ấm, thập bát giới, nhập thập nhị nhập thì mình được cái môn giải thoát. Bài thí giới nhẫn hiển đạo ba la mật, tức là bài ra bố thí thì giới tinh tấn nhẫn nhục vân vân, đó là lục ba la mật. Phá cái phàm tình chấp ấm này, dẹp cái dị thuyết chấp vô nhân kia. Cốt trong kinh dạy là để mình phá cái tình chấp về ngũ ấm, để dẹp cái những cái thuyết khác nói các pháp là vô nhân. Chỉ rõ duyên khởi không tán, do vọng mà có tưởng sanh. Các pháp duyên khởi không tự tán, bởi do vọng mà có các tưởng sanh. Nên đành vọng tưởng từ nơi mê, nên tình lượng không có thật thể. Vọng tưởng là từ nó mê, thì cái tình lượng là không có thật thể. Nhưng bây giờ chúng ta biết rõ ràng rằng tất cả những cái vọng tưởng đó là không thiệt, cho nên một niệm vọng tưởng dấy lên có chỗ khác, niệm khởi là vô minh. Tại sao niệm khởi là vô minh? Biết không? Bởi vì khó niệm khởi, tức là khó che cái trí của mình, cho nên mình che là mờ trí, tức là vô minh. Cái gì làm cho nó không sáng? Cũng như hồi nãy nói, nếu có bóng niệm thì làm mờ, làm cho ta quên mặt gương, phải không? Nếu có trong mặt gương mà hiện cái mặt mình thì lúc đó nhớ mặt gương thì nhớ mặt mình, nhớ mặt mình. Vì vậy mà cái bóng đó là che mặt gương, phải không? Nhưng mà có che không? Mà tại vì ta nhớ bóng hoặc quên gương thì cũng như vậy, trong vọng tưởng dấy lên thì quên cái trí giác. Vì vậy mà cái vọng tưởng dấy lên đó là vô minh. Mà cái vọng tưởng đó là từ mê, mà từ mê thì từ vọng tưởng nó sanh ra thương ghét, đó là tình lưỡng. Thì tình lưỡng có thiệt không? Như vậy thì vọng tưởng đã không thiệt thì cái tình lưỡng nó không thiệt. Bởi vậy cho nên trên thế gian này người ta lầm lẫn không biết là bao nhiêu. Cứ hai người nào gần nhau lâu cái thấy có cái vẻ tâm đắc hay tâm đầu ý hợp một chút, cái họ nói họ thương, họ mến nhau, họ thương nhau, họ thương thiệt, thương thiệt không? Thương thiệt. Mà giả sử thương thiệt đó mà có một người nào đó cái mang bệnh ho lao, ho sụ sụ có gì trùng, cái lúc đó còn thương không? Cái bớt thương rồi. Hoặc người đó mang bệnh hủi thì thôi hết thương liền. Như vậy thì cái thương, cái tình nó từ cái vọng tưởng mà ra. Mà vọng tưởng không thiệt thì tình làm gì có thiệt. Nói vậy thì nghe hơi chán đời, phải không? Ở thế gian nó không có cái tình thiệt. Bởi không có tình thiệt cho nên người ta nói với nhau nó dốc chơi, chứ không có nói thiệt. Nói là thương là gì gì đó. Mà hồi xưa hay dùng những câu chữ nhỏ minh sơn thể hái rồi đó, thề non hẹn biển, biển nó mòn, biển nó cạn, non nó mòn mà cái tâm của họ không dời đổi, đó là nó dốt. Thế đó, cái tình đó là cái tình từ vọng tưởng mà ra. Từ vọng tưởng không thiệt, cái tình đâu có thiệt, tùy duyên cảnh mà nó đổi luôn luôn à. Hiểu vậy thì mới thấy cái thế gian, cho nên bây giờ các nước Tây phương mà nó đổi vợ đổi chồng như cơm bữa là vậy, đâu có thiệt. Vì vậy mình mới biết rằng cái cuộc đời, cái tất cả cái tâm mà mình gọi là tâm mình thiện ác ghét thương vân vân, tâm đó là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên đương là cái người tốt mà gặp bạn xấu rủ lúc kia cũng thành xấu, phải không? Đương là người xấu mà gặp ai dạy dỗ lúc kia thành tốt. Như vậy thì cái tâm thiện ác nó không thiệt, nó tùy duyên. Thì cái tâm vọng tưởng hay cái tình vọng tưởng kia cũng không thiệt, tùy cái duyên chứ không có cái thiệt. Vậy đó mà nhiều người sao, nhiều người họ cứ thấy là thiệt. Bởi vậy mà mình thấy ông Trang Tử ông làm cũng hay, câu chuyện Hoạt Mồ đó, ổng chết thì bả khóc thôi là khóc rồi chết theo, nhưng mà sao gặp một cái vị sư sinh đẹp quá thế rồi Hoạt Mồ cho khô. Ổng hẹn chừng nào cái mồ khô thì có chồng đó, mà bây giờ muốn cho có chồng khóc quá lắm rồi quạt cho mau khô cái mồ, phải không? Đó, cái tình của người như vậy đó. Hồi gần chết thì khóc lóc quá, mà tới tình chết rồi quạt mồ cho mau khô được có chồng. Thì vậy đó, hiểu vậy thì mới thấy cái gốc của nó là từ cái mê vọng. Mình mê vọng là không thiệt thì tình lửa mình như thiệt, phải không? Vậy đó mà mình không hiểu rồi cứ tưởng thiệt, rồi tưởng thiệt rồi cứ khổ với nhau. Bởi vậy cho nên hiểu rồi mới thấy cái gốc của nó. Mà bây giờ có cái gì thiệt, nói vậy nhiều khi để quý vị bi quan. Bây giờ nói qua cái khác để hết bi quan. Cái tình đó không thiệt, nhưng mà khi mà mình đạt được cái trí rồi thì cái từ bi là cái nó không phải là thiệt lắm, nhưng mà cái đó nó mới không có đổi thay. Bởi vì cái từ bi là do biết chúng sinh có cái giác sẵn mà họ quên, thương chỉ cho họ, thương chỉ cho họ chứ họ không đòi họ, họ cho mình cái gì thì cái đó đâu có gì đâu mà phải thay đổi, phải không? Cho nên từ bi thì nó lại không phải như tình. Còn tình từ vọng tưởng, từ bi là từ trí mà ra, trí thấy rõ được cái thật mà ra. Bởi vậy cho nên cái từ bi nó mới là cái tình tốt. Mình nói tình là nói theo thế tục, chứ tức là từ bi là cái tâm cứu người. Cho nên suốt đời Đức Phật Ngài chỉ giảng dạy cho mình hiểu được lẽ chân thật thôi, chứ Ngài đâu có cho mình cơm áo gì, phải không? Đó, như vậy đó là cái tâm từ bi đó. Đây mới nói dẫn trở về tự giác, chấm vào lý quên lời. À, mình dẫn họ từ từ trở về cái chỗ tự giác thì đó là chấm vào được cái lý, mà vào được lý tức là quên lời. Bỏ cái tâm phan duyên theo năng và sở, rõ cái tướng tột cùng sai biệt. À, sở dĩ cái tâm phan duyên mình chạy theo năng sở cho nên rồi mình mắc kẹt. Như vậy mà rõ được cái tướng tột cùng sai biệt của nó là hư dối không thiệt, thì lúc đó mình mới chỉ cho người ta tới chỗ tới, đến nơi đến chốn. Nói có chia báo thân quá thân, mà thừa thì không hai không ba. Nên là nói Phật có báo thân có quá thân, nhưng mà trên tam thừa người ta đặt ra hay là Phật tạo nói ra, chứ thật ra không có hai không có ba. Thanh văn biết như thật, nên chỉ khác với hàng ngoại đạo. Biết như thật là vì thanh văn thấy rõ được lý tứ đế đó. Tứ đế tức là bốn sự thật, cho nên gọi đó là thanh văn. Như vậy thì thấy được lẽ Phật là khác với ngoại đạo, vì ngoại đạo không được thấy được lẽ Phật. Bồ Tát chẳng quên bản nguyện, vẫn còn ngại ưa vắng lặng. Bồ Tát không quên bản nguyện mà còn ngại ưa vắng lặng. Tại sao? Bồ Tát thì luôn luôn có cái nguyện độ sanh, nhưng mà ngại ưa vắng lặng. Nhiều khi thấy chúng sanh giả dối mà nó cứ mê hoài, biết có chán không? Chắc thôi đóng cốc tu chút cho rồi, thế không? Độ gì đó cũng hoài, nói nó không cần nghe, chán. Cho nên nghĩa là cái bản nguyện thì không quên, nhưng mà thấy mệt mỏi cái thích vắng lặng, yên lặng thôi, nó khỏe. Về đệ nhất nghĩa đế còn chẳng phải cảnh giới của nhị thừa. Đệ nhất nghĩa đế thì nhị thừa không thấy được đệ nhất nghĩa đế, huống là tánh thường chẳng thể nghĩ bàn, thì đâu đồng với tướng nhân của ngoại đạo. Cái chỗ thường bất cái tánh thường không thể nghĩ bàn, cái tánh thường đó là cái tánh thường chân thật, không thể dùng ngôn ngữ, dùng cái ý niệm suy tư bàn luận gì được. Thì cái tánh thường đó thì nó không đồng với cái tướng nhân của ngoại đạo. Tự giác cái chân nhân thì thật có tự tánh, khi mình giác ngộ cái nhân chân thật đó thì đó mới thấy có tự tánh. Còn các pháp giữa này là không có tự tánh, nhớ rõ vậy. Vô thường tướng khác chỉ rơi vào chỗ nghĩ bàn đó. Những cái gì mà thuộc về tướng vô thường, tướng sai biệt thì cái đó đều là nghĩ bàn. Tánh bản độ không thuộc về thấy nghe, do dính với cảnh sở tri bèn đem cái giác biến thành cảnh đó. Cái tánh bản độ tức là cái tánh chân thật sẵn có của mình, nó không thuộc về thấy nghe. Tại sao vậy? Bởi vì cái tánh bản trụ nó không phải thuộc về cảnh, mà mình lại biến nó thành cảnh, cho nên nó do dính với cảnh sở tri bèn đem cái giác biến thành cảnh. Cái giác biến thành cảnh như thường hỏi đó, đưa tay lên nó thấy không? Nó thấy. Rút tay lại nó thấy không? Nói không. Thì như vậy cái thấy là cái tánh thường trụ của mình, phải không? Còn cái tai mài là cái sở tri, mà cái tai có nó là có thấy, cái tai không nó là không thấy. Như vậy thì đem cái thường trụ biến thành cái sở tri, đó là cái mê lầm của mình đó. Thánh trí vượt ngoài phân biệt, chỉ chớ mê niệm hiện tại, mới thấy rõ lý tâm không thể nói năng. Tức là cái thánh trí thì nó ra ngoài cái phân biệt, mà bởi vì mình mê cái niệm hiện tại, còn nếu mình không mê cái niệm hiện tại thì chừng đó mình mới thấy rõ cái lý tâm không thể nói năng. Cũng như bây giờ tôi nói đơn giản, bây giờ mình nói cái tánh nghe, bây giờ lúc nào đó mình tỉnh giác, mình nhớ mình có cái tánh nghe hằng hữu. Nhưng giờ có người bảo rằng thầy thử diễn tả cái tánh nghe thầy sao cho con hiểu coi, thì nói sao? Diễn tả là sao? Mình biết nó có cái nghe hằng hữu mà diễn tả tính nghe diễn không được, phải không? Vì vậy mà nói là mình thấy rõ được cái lý tâm rồi thì chỗ đó không thể nói năng, nói không được. Mà nói được mà nói không được là không có, phải không? Cái gì nói được mới có, cái này nói không được tức là không có. Nói như vậy được không? Tuy người ta nói không có, nói không được mà vẫn có mới là lạ chứ. Bây giờ mấy chú thử diễn tả tánh nghe, diễn tả tánh thấy tôi nghe coi. Diễn tả là tánh nghe nó giống cái gì? Không giống gì không? Không thể thấy cái gì để mà diễn tả nó được hết, không thể thí dụ được. Như vậy thì mới thấy rõ có hằng hữu mà không diễn tả được. Khi nghe nói không diễn tả được, ta nói không có là cái lối nói không có hiểu đạo, thấy không? Hiểu đạo rồi mới thấy rõ cái điều đó. Thôi, em mình nghĩ.
Nguyện dĩ tâm Yeah.
chút rồi hả, đứng dậy đi. Chủng tánh. Câu này để nói lên rằng sở dĩ trong kinh Viên Giác nói có năm chủng tánh, như là Thanh Văn chủng tánh, Viên Giác chủng tánh, Bất Định chủng tánh vân vân, thì đó là do tự mình không giác ngộ được tâm của mình, cho nên khi mình quân tu cái pháp nào nó biến thành ra chủng tánh ấy. Vì vậy mà có thành năm chủng tánh. Chẳng phải không có Phật tánh, Phật thừa thần lực thì nhiếp quá chứng chuyển đề, ác cũng có nhân duyên. Nói tóm lại thì ai cũng có Phật tánh hết, chứ không phải nói chủng tánh Thanh Văn là không Phật tánh, hay là chủng tánh Viên Giác là không Phật tánh. Kể cả những chuyển đề Phật còn dùng thần lực để mà nhiếp quá, như vậy thì đều có lý do, đều có nhân duyên hết. Cho nên biết mê ngộ đồng duyên, mà tâm biết mỗi người có khác, tức là cái chỗ mê với chỗ ngộ nó đồng một duyên, nhưng mà tâm biết của mỗi người có khác, tức là tùy theo cái quân tập có sự biết sai biệt nhau. Thánh và phàm đồng một chân thật, bởi giác và tưởng mà có phân chia. Như vậy thì thánh hay là phàm đồng một cái chân thật, thánh cũng có Phật tánh, phàm cũng có Phật tánh, nhưng mà bởi giác và tưởng, giác tức là giác ngộ, tưởng là vọng tưởng, mà có phân chia, chia đây là thánh, kia là phàm. Như đồng ấm giới nhập mà một bên thấy là ta là người, một bên thấy là vô ngã, nghĩa thật do đó mà cách xa. Ví dụ như cùng năm ấm như nhau mà chúng ta thì thấy là mình là người, còn chư Bồ Tát thì thấy là vô ngã. Như vậy thì cái sai biệt đó là do cái mê chứ cái ngộ mà trở thành là cách xa nhau. Như tâm ý thức có pháp cho là tức ngã, có pháp cho là ly ngã, mà thể giác chưa từng biến đổi. Về tâm, ý và thức, thì trong duy thức phân biệt ba cái tên đó, nó khác nhau. Ba tên nó khác nhau như là tâm, tức là nó tích tụ danh tâm, tức là cái chứa nhóm thì gọi là tâm. Ý tức là tư lương, gọi là ý. Thức là phân biệt. Thì tuy chia có ba thứ, cái pháp đó, có cái pháp thì nói ba thứ đó tức là ngã, có pháp nói ba cái thứ đó là ly ngã, mà cái thể giác chưa từng biến đổi, tức là cái thể giác hay là cái tánh giác chưa bao giờ có đổi thay. Bởi phá chấp trở về chân thật nên lập tánh có ba. Có ba tức là biến kế, y tha, viên thần. Vì đây là phương tiện để muốn trở về trên, nên đó là tánh có ba thứ: biến kế tánh, y tha tánh, viên thần tánh. Nhân lên ngã chỉ bài là không, nên thành có hai trí: nhân không và pháp không. Bởi vì cái ngã này nếu mình ngộ nó không thiệt thì gọi đó là ngã không. Rồi các cái pháp mình ngộ nó không thiệt gọi là pháp không. Thấu rõ thật tướng các pháp thì nơi danh tướng tức là như như, khéo biết tự tánh chân không thì vọng tưởng biến thành chánh trí. Bởi vì năm pháp là danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như. Mà bây giờ nếu ngay nơi danh tướng, tức nơi danh tướng mà mình ngộ được nó thì nó trở thành như như. Còn mình khéo biết được vọng tưởng tự tánh chân không thì vọng tưởng biến thành chánh trí, chứ không có gì lạ. Bồ Tát như tự tánh vọng tưởng y duyên khởi mà đối diện khắp thân, nghĩa là nói là các Bồ Tát như tự tánh vọng tưởng y duyên khởi mà đối diện khắp thân. Tại sao Bồ Tát lại như tự tánh vọng tưởng? Như trong kinh Phổ Môn nói, Bồ Tát khi mà thấy chúng sinh cái nguyện vọng chúng sinh thế nào, Bồ Tát theo cái sở nguyện mà hiện. Như nói ưng hiện đồng nam thân đắc độ, tức hiện đồng nam thân, ưng hiện đồng nữ thân đắc độ, tức hiện thân đồng nữ. Như vậy thì cái muốn được hiện Bồ Tát hiện thân nam, muốn được Bồ Tát hiện thân nữ độ mình, có phải là tánh vọng tưởng không? À đó, vì vậy mà nói Bồ Tát như tự tánh vọng tưởng y duyên khởi mà đối hiện sắc thân. Vì vậy mà các ngài hiện sắc thân theo cái vọng tưởng của chúng sinh để độ họ. Vào chỗ chư pháp như quyển mà không rơi vào có và không, khắp dạo các cõi nước. Bồ Tát luôn luôn thể nhập được các pháp như quyển, nhưng mà không có rơi vào có và không. Tại sao? Bởi vì mình thấy các pháp thật, cho nên khi có nó là thật có, mà khi không nó là thật không. Còn nếu mình biết các pháp như quyển thì sao? Nó có thật có, thật không không? Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy những cái bóng mà chiếu rọi ở trên cái màn ảnh, thì cái bóng đó chúng ta nói nó làm sao? Nó là hư dối như quyển như vậy, phải không? Mà đã là như quyển thì cái bóng đó có hay là không? Có, rờ tìm có không? Trong khi nó đang chạy nhảy lại mình rờ tìm nó có không? Nhưng mà không có cái mắt mình thấy. Như vậy thì nó không có kẹt ở có và không. Nhưng Bồ Tát thấy các pháp như quyển, nó không có kẹt ở hai bên có và không. Còn chúng ta thấy các pháp thiệt, cho nên có thì cho là có thiệt, không thì không thiệt. Vì vậy cho nên cái lý như quyển nó khác, nó không có mắc kẹt. Mà đã không mắc kẹt cho nên dạo khắp dạo các cõi nước, rộng độ chúng sanh mà không có chúng sanh được diệt độ. Bởi vì không thấy một chúng sanh thiệt thì có ai được diệt độ. Hiện bài quyền nghĩa đâu rơi vào nói năng, nghĩa hiện bài cái nghĩa nhiệm màu, sự nghĩa nhiệm màu nghĩa đó không có ở trong ngôn ngữ. Vì đối trị tâm phân biệt nên nói không có cảnh giới. Tại mình quen phân biệt là có là không, cho nên đối trị với cái tâm phân biệt đó nói không có cảnh giới. Dẹp trừ cái tưởng vô ngã vì nói môn Như Lai tàng. Dẹp trừ cái tưởng vô ngã vì nói cái môn Như Lai tàng. Tại sao? Bởi vì các hàng thanh văn khi thấy thân này quán kỹ nó là vô ngã, mà vô ngã thì khi mất rồi hỏi còn cái gì. Do đó cho nên người ta dễ lạc hay dễ hiểu lầm rằng nếu không có ngã thì không còn gì, khi chết là hết. Cho nên vì phá trừ cái hiểu lầm về vô ngã đó nên nói Như Lai tàng, nghĩa là nó không có cái ngã nhưng mà nó vẫn có cái Như Lai tàng. Như Lai tàng là gì? Tàng là cái kho, mà kho Như Lai chứ không phải cái kho mà phàm phu hay là cái kho mà chứa đựng các cái thứ tạp nhiễm. Vì vậy mà nói Như Lai Tạng chớ kẹt vào cái khéo phương tiện, chỉ nên chứng pháp ở trong. Do đó cho nên chúng ta nghe kinh Phật nói có những cái phương tiện khéo léo, mình đừng mắc kẹt ở phương tiện mà mình nên tu chứng cái thật pháp ở trong đó, thì cái đó mới là cái cứu kính. Cái lý không sâu xa chẳng phải do ngôn ngữ có thể bài hiện. Cái lý không của các cái trí tuệ bát nhã, cái lý không nó sâu xa lắm, không phải dùng những ngôn ngữ mà có thể bài hiện ra được. Người tăng tiến bậc thượng sẽ được chỗ sở hành của tự giác. Cái người nào tu hành mà tăng tiến bậc thượng á, thì người đó sẽ được cái chỗ sở hành tức là cái chỗ mình đi đến của tự giác, nói cho đủ là tự giác thánh trí. Lìa tứ cú là có không, chẳng phải có chẳng phải không á. Vượt ngoài tam chi tức là tâm nhân dụ, hiện trong bóng sáng trăng nước, ra ngoài kiến lập và khỉ bá. Nói rằng rợt lìa tứ cú, có thông nhân danh dễ hiểu, vượt ngoài tam chi là tông nhân dụ. Quý vị biết ba cái đó là gì không? Đó là cái lý luận của nhân minh. Nhân minh là một cái phương pháp luận ở Ấn Độ. Cái phương pháp luận này có chia ra làm ba phần. Mỗi khi đặt vấn đề ra bàn luận thì đều chia ra là tâm, nhân, dụ. Có đủ ba cái đó mới đúng là cái lý luận. Còn nếu mà thiếu thì tất nhiên cái lý luận nó không có khít khao, không đúng. Thí dụ như nói chủ trương rằng cái tiếng là vô thường thì cái tiếng đó là tông, vô thường đó là tông. Nói cái tiếng nói là vô thường thì cái chủ trương tiếng là vô thường là tông. Rồi cái gì là nhân? Vì nó có tạo tác, phải không? Rồi tiếng nói nó có tạo tác do cái động của lưỡi rồi nó mà ra. Vì nó có tạo tác là nhân. Dụ ví như cái tô, cái chén, vì có tạo tác mình đều vô thường đó. Đúng không? Như vậy thì cái lý luận nó có tâm, nhân, dụ, ba cái nó đủ mới gọi là lập luận. Như vậy thì xét cho đúng cái lý luận đó nó đúng không? Âm thanh là vô thường. Vì sao vô thường? Vì nó tạo tác, bị tạo tác. Ví dụ như cái tô, cái chén, cái bàn, cái ghế, cái gì tạo tác đều vô thường hết. Đó là cái lý luận. Vì vậy mà nói là tâm nhân dụ. Khi nào mình lý luận phải có đủ ba cái đó. Bây giờ mấy chú lý luận có đủ ba cái đó không? Lý luận bướng thôi. Lý luận là kiếm lý luận thôi. Nhưng mà mình nói luôn luôn đều có cái ý đó. Nhiều khi mình không có hiện rõ thôi. Ví dụ như mình thường nói rằng tôi muốn ăn cơm. Ví dụ đó là tâm, chủ đích là tôi muốn ăn cơm. Hay tại sao muốn ăn cơm? Vì đói bụng, phải không? Vì đói bụng, vì đói bụng, bởi đói bụng cho nên muốn ăn cơm. Rồi dụ như cái gì? Đối với chú dụ như cái gì? Ví dụ như cái máy hết xăng. Máy hết xăng cho nên nó càng xăng, nó càng dầu. Thì như vậy đó là cái ứng dụng nó có đủ tâm nhân dụ. Chứ còn nói tôi muốn ăn cơm tại sao? Thì không biết tại sao hết thì nó không có lý do, phải không? Không có nhân. Cho nên khi mình nói nó có phải có nhân, tâm nhân dụ đầy đủ. Vì vậy là cái lối lý luận luôn luôn người ta lập ra nó phải đủ ba cái điều đó. Rồi ở dưới dùng những chữ hiện trong bóng sáng trăng nước, ra ngoài kiến lập và phỉ bán. Kiến lập tức là có, mà phỉ bán tức là không. bóng căn nước, tức là tất cả các pháp nó hiện ra nó không có thiệt, giống như là bóng mặt trăng ở dưới đáy nước nó không có thiệt. Thiền Na bài 4, 4 là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Về thánh lạc chỉ có 3. Tại sao bài 4 mà thánh lạc chỉ có 3? Thì thực ra trong 4 cái, nhưng mà cái vui mà gọi là cái vui cao thượng hơn đó, như là sơ thiền lý sanh hỷ lạc, nhị thiền định sanh hỷ lạc, thì từ cái định sanh về trên đó, thì ba cái đó nó có tính cách của cái người có công phu tu nhiều, gọi là thánh lạc. Không vô tướng vô nguyện đối với thật đế rất là phù hợp. Cái lý tam giải thoát môn đó, không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện có chỗ để vô tác, thì đối với cái thật đế, tức là cái chỗ chân thật đó, nó rất là phù hợp. Thọ tịch tịnh giác tri trong thân chỉ nên thầm hợp. Thọ tức là cảm thọ, tịch tịnh tức là trong sạch yên lặng, giác tri tức là hiểu biết ở trong thân mình, những đó thì tự thầm hợp. Làm tiêu văn tâm ý thuyết sanh tử trở về nước Như Lai tạng niết bàn. Đó, đây vừa dụ vừa pháp hợp. Tiêu làm tiêu cái gì? Tiêu băng tâm ý thức, băng nó là dụ mà tâm ý thức đó là pháp, nghĩa là làm tiêu cái tâm ý thức như băng, mà tâm ý thức đó, tâm ý thức nó dẫn đi đâu? Dẫn trong sanh tử. Vì vậy mà nói làm tiêu băng ý thức sanh tử trở về nước Như Lai tạng niết bàn. Trở về Như Lai tạng, Như Lai tạng dụ như nước, mà Như Lai tạng tức là niết bàn. Thì như vậy bao nhiêu cái khối băng, mình nhìn cái khối băng nó có nhiều, thì ví dụ như tâm ý thức mình có nhiều thứ, nhưng mà tất cả khối băng nó tiêu rồi nó trở thành gì? Thành nước. Cũng vậy tâm ý thức của chúng ta lặn rồi thì trở về Như Lai tạng, giống như là băng tiêu trở thành nước. Tự tánh không việt, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường. Đó, tự tánh của mình nó không có cái việt gì, nó không phải thuộc về đoạn, cũng không phải thuộc về thường. Hoa giác như quyển, chẳng hoại, cũng chẳng tử. Đó, cái hoa giác một giống như quyển, nó không có phải là hoại, nó cũng không phải là tử. Cho nên ngoài tự tánh vọng thấy có niết bàn đều thuộc về nhân duyên thì chỉ có nói năng. Nếu ngoài cái tự tánh của mình hay là cái tánh giác của mình mà còn có thấy niết bàn riêng thì cái đó đều thuộc về nhân duyên, thì cái chỗ đó mới có nói năng. Chứ nếu nhận được cái tự tánh của mình là niết bàn thì chỗ đó không còn có nhân duyên, không còn nói năng gì được. Pháp như quyển hằng ở trong sanh tử đồng với hoạt loạn, mà ngay đó là vô sanh. Như vậy thì các pháp hiện tại nó là như quyển như vá, thì như vậy ngay trong cái sanh tử sống với hoạt loạn mà biết các pháp như quyển như vá rồi thì thể nó là không. Mà thể nó là không, cái thể không nó có sanh có tử không? Có sanh có diệt không? Như vậy là cái thể không nó không sanh không diệt, đó là đồng với vô sanh. Vì không tánh nên nói vô sanh, cái gì nó không có tự tánh cho nên nói các pháp là vô sanh. Như ngay nơi cái thân mình mà mình biết thân mình nó không có cái thể cố định, không có cái thể cố định thường còn, mà nó biết là cái tướng duyên hợp không có cái thể cố định, thì cái không thể cố định tức là thấy cái tánh nó là không. Mà thấy tánh không thì ngay cái sanh tử này biết nó là vô sanh không? Biết không? Tự nhiên biết là vô sanh, mà biết là vô sanh thì đồng ở niết bàn. Ngay thân sanh tử mà đồng với niết bàn, vì tánh là vô sanh. Vì vô sanh nên nói như quyển đó, bởi cái tánh nó vô sanh và duyên hợp thì tạm nói nó là như nguyện. Pháp như nguyện chẳng rời cảnh giới văn thù và phổ hiền nên không thể nói năng. Về cái pháp như nguyện đó, nó không rời cảnh giới văn thù và phổ hiền nên nói thì không thể nói năng. Tại sao? Cảnh giới văn thù là cảnh giới gì? Cảnh giới phổ hiền là cảnh giới gì? Cảnh giới văn thù là cảnh giới của cái trí căn bản hay là căn bản trí? Cảnh giới phổ hiền là cái cảnh giới xa địa trí. Cho nên ở trong kinh thường dụ nói cảnh giới văn thù là cái cảnh giới quỳnh kim, còn cái cảnh giới phổ hiền là cái cảnh giới bạc nhân. Nghĩa là nói tới cảnh giới của phổ hiền thì cảnh giới bạc nhân tức là bạc trắng, còn cảnh giới văn thù là cảnh giới quỳnh kim là vàng ròng. Mà đã không lìa cảnh giới văn thù phổ hiền tức là căn bản trí và sa địa trí nên không thể nói năng. Lý vô sanh tánh nó là ly nên không phải chỗ biết của ngoại đạo và tiểu thừa nên dứt nghĩ bàn. Cái lý vô sanh tánh nó là ly nên không phải chỗ biết của ngoại đạo và tiểu thừa nên dứt nghĩ bàn. Bây giờ tôi trở lại cái ví dụ gương hôm rồi có nói đó, như cái mặt gương của mình sẵn trong sạch, ở ngoài có bóng người bóng cây, liền thấy ngoài có người có cây đối diện thì thấy trong mặt gương có gì? Thấy trong mặt gương có người có cây, phải không? Mà người cây trong mặt gương nó phải gương xanh không? Phải không? Như vậy thì người và cây nó hỏi từ đâu xanh thì nó hay sao? Có xanh hay không có xanh? Như vậy thì nếu hỏi cái mặt gương đó, nó có xanh ra bóng người và bóng cây hay không thì mình nói làm sao? Đứng về mặt gương thì nó không xanh ra bóng cây bóng người, mà bóng có trong gương nó chẳng qua là cái bóng thôi, bởi là cái bóng cho nên nó là vô xanh, không có xanh. Nếu nó xanh thì nó phải thiệt có, mà cái này nó là bóng thì nó không phải thiệt có, mà gương không bao giờ xanh bóng, phải không? Nếu gương xanh bóng thì gương nó là cái gì? Bởi vậy cho nên đứng về mặt gương thì nó không xanh bóng. Vì vậy mà nói lý vô xanh tánh nó là ly. Ly tức là nó không phải, cái gương nó không phải tất cả, phải không? Không phải người, không phải vật, không phải gì hết, mà đối diện người vật thì nó có hiện bóng. Như vậy thì cái bóng đó đó là không phải gương, mà cũng cái bóng nó cũng không phải xanh. Vì vậy mà nói cái lý vô xanh tánh nó là ly, là chỉ cho cái gương đó, nó là ly, ly tất cả các cái hình tướng ở bên ngoài, như tất cả cái bóng như ở trong gương, mà tánh gương là ly, phải ly không? Bởi vậy cho nên cái hiện cảnh đó mà dời đi thì tử mất, chứ nó có dính gì với gương đâu. Chứ nếu nó không ly thì dời đi nó còn vết tích. Còn cái này hiện trong và trong người ở trong gương, mà trong vật trong người nó đi rồi thì gương cũng y nguyên, phải không? Không có dính dáng gì hết. Vì vậy mà tánh nó ly, nên không phải chỗ biết